United States of America, known as Land of the Free, Home of the Brave, has come to symbolize freedom throughout the world. People from all nations and from all walks of life have called the United States home. The United States has welcomed them with open arms. Indeed, the famed Statue of Liberty is the embodiment of this dream. In New York's public education system alone, its student body represents 145 countries. The United States has a deep affinity with Supreme Master Ching Hai. With her boundless love and compassion, Supreme Master Ching Hai has provided humanitarian assistance to many parts of the United States. In 1993, she sent relief teams to provide financial and material assistance to the victims of the six Midwestern states that were severely affected by heavy rain and flooding. On December 27, 1997, at the benefit concert, A Journey Through Aesthetic Realms, Supreme Master Ching Hai generously contributed $100,000 each to the Vietnam Children's Fund and the U.S. Department of Veterans Affairs. The following year, at another benefit concert, One World of Peace Through Music, she once more contributed generously, with two charity organizations being the recipients of her love. St. Jude Children's Research Hospital received $150,000, and the Starlight Children's Foundation received a check for $100,000. Additionally, in the face of one of the worst human tragedies ever to occur on U.S. soil, on September 11, 2001, Supreme Master Ching Hai responded immediately, sending relief teams from around the country and all over the world to Ground Zero in New York City. Supreme Master Ching Hai's financial contributions amounted to over $300,000 to organizations aiding the victims. To this day, Supreme Master Ching Hai continues to extend her loving compassion to all parts of the U.S. From Virginia, Ohio, Kentucky, and Alabama, to California, Florida, Texas, Hawaii, and other states. We now invite you to listen to the following lecture by Supreme Master Ching Hai entitled, The Meaning of Precepts, given on December 3, 1989, in Santa Ana, California, USA.
Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you.
During her lecture tours, Supreme Master Ching Hai occasionally speaks with audience members from different nationalities in their respective languages. In 1989, Supreme Master Ching Hai addressed an Olaxese or Vietnamese audience in a public lecture at a venue in Santa Ana, California, USA.
Bất cứ thời đại nào cũng có cái Phật tánh cũng không bao giờ chấm dứt. Chỉ cần một cái tích tắc, cái bí pháp nào đó nó mở ra là mình thấy mình là ai liền. Cho nên Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều bình đẳng như ta, không khác, như vậy là như vậy đó. Cho nên nhiều vị nghĩ, trời ơi, sư cô này cô nói của thành Phật này, sao ông đâu nói ông thành Phật này? Thành Phật thì thành chứ có gì đâu mà nó kỳ cục. Phật tại tâm rồi mà sao không thành được? Chỉ mình quên, mình không nhớ, hoặc là mình không muốn tìm hiểu, hoặc là cái lòng mặc cảm của mình á, nó quá sâu đậm này. Mình nghĩ rằng chỉ có ông đó lớn hơn mình, ông đó giỏi hơn mình, chứ bà đó giỏi hơn mình không có thể nào làm được. Cái lúc mới bắt đầu thuyết pháp, cô đã nói cho quý vị nghe là cô kẹt hai cái giới không có giữ được mà. Thấy không? Tại nhiều khi nếu mà cái xoa xoan xoa phấn một chút thì cũng bởi vì cái cái xã hội nó bắt buộc, phải không? Cái công việc làm của mình nó bắt buộc, chứ chưa chắc mình đã muốn làm đẹp như vậy. Hiểu không? Cho nên mình cái đời sống bên ngoài nó không có ảnh hưởng gì lắm tới cái tâm linh của mình. Nhưng mà lúc đó cô kẹt, có kẹt tại vì cô chấp chứ không phải tại ông Phật ông chấp cô. À, nếu mà cô nói cô không nói dối cô cũng có thể trừ được, nhưng mà cô nghĩ rằng cô không trừ được cái giới đó, bởi vì cô còn xa xa hồng, xa đỏ, xa xanh vậy đó. Cô nghĩ cái đó là nói láo. Nhưng mà nếu mà mình bất cứ đối với cái giới lực nào mình cũng quá chấp như vậy thì biết bao giờ mới tu được. Mình cứ nghĩ tôi chưa được, tôi chưa được, chưa được, được hết, không có ai không được hết. Nhiều khi mình không hiểu cái trình độ của mình nó tới đâu mà thôi. Nhiều khi mình tự có mặc cảm á, mình tự đè nén mình xuống. Nhưng mà cái này cũng không phải là một cái tánh xấu. Không phải một tánh xấu. Tại sao mình có những cái mặc cảm đó? Có lẽ vì mình bị tẩy não nhiều quá rồi. Ha. Nó nói con làm vậy xấu không được. À, con làm cái này không tốt. À, rồi mình cứ nghĩ cái đó là xấu, cái đó không tốt. Nhưng mà khi mình phân tích rõ ràng có cái gì không tốt. Không tốt là cái mục đích của mình, không phải cái hành động. Hiểu chưa? À, cái mục đích. Ví dụ như mà cái mục đích mình muốn làm mà thiệt là đẹp như vậy, đặng đi phá hoại gia đình của người ta. Thấy không? Là cho ai thấy mình cũng dòm hết, mình là bậc nhất hoa hậu trên thế giới. À, cái đó mới kêu là không tốt. Ừ. Nhưng mà mình tha tha, tại vì người ta cũng tha, mình cũng xa vậy đó, cho nên thấy nó giống giống mà. Đặng mình đi làm việc cho người ta thấy mình đẹp đẹp chút, nó thoải mái. À, cái không khí nó tốt một chút. À, đã, cái thế gian nó đã xấu quá rồi, phải không? Nó đã cảm thấy nó rất là không có gì tốt đẹp, mà mình còn làm mình xấu thêm lên nữa thì không có phải là chân thiện mỹ, phải không? Ừ. Cho nên xa xa một chút không sao. Nhưng mà cái lúc đó cô chưa biết. Lúc đó cô còn đi làm mà, còn có chồng mà. Thí dụ như mình có chồng mà mình không xa đẹp á, thì chồng mình đi ngoài kia là cái lỗi của mình, hiểu không? Thành ra thành ra quý vị cứ tha tự nhiên. Bảo vệ hạnh phúc của mình chứ, phải không? Ở ngoài kia ai cũng tha hết, mình không tha thì mình xấu đi, rồi ông chồng đi ra ngoài làm sao? Nhưng mà cái đó là cái đẹp của người thế gian. À, nếu mình còn ở người thế gian thì mình phải làm đẹp cho người thế gian. Khi mình đi tu rồi thì dĩ nhiên mình không có được xa rồi. À, bây giờ tha để bảo hộ ai? Hiểu không? Ừ. Bây giờ mình làm thầy tu mình phải không tha son. Tại sao? Không tha son để bảo hộ mình. Cái lúc mà mình còn làm người tại gia, mình tha son để bảo hộ mình. Bảo hộ cái địa vị, cái công việc làm của mình. Bảo hộ cái gia đình của mình hạnh phúc. Mà cái lúc mình làm ông thầy tu là mình bảo hộ cách khác. À, mình không có tha. Tha nó đẹp quá, mấy người cứ đi lại cứ muốn kết hôn làm sao. À, nó mệt như vậy đó. Cho nên người tại gia có luật của người tại gia. À, người xuất gia có luật của người xuất gia. Những cái luật lệ này là để bảo hộ cho mình cái hoàn cảnh của mình, bảo hộ cái sự bình an của mình. Hiểu không? Cho nên luật lệ nhiều khi bởi vì bảo hộ cái xã hội ha. Thí dụ như mình không trộm cắp. Nói thiệt cho quý vị biết, thí dụ quý vị đi trộm cắp á, Phật cũng không có giận quý vị đâu. Làm sao mà giận được? Phật chỉ biết thương, không có biết giận. Nhưng mà nếu mình ăn trộm ăn cắp, người ta bắt mình, hiểu chưa? Ta bắt mình rồi người ta cột mình lại, người ta trói mình ở trong mấy cái buồng giam đó, là ta trừng phạt mình, như là khổ cho mình. Chứ không phải Phật cấm cản chúng sanh làm cái gì hết á. Cái luật nhân quả nó cấm cản mình. Cho nên những cái luật lệ này nhiều khi mình còn phải cứu xét nữa. Không? Thí dụ như trường hợp có một cái vị đó, nhà rất là nghèo, nó hết sức đi kiếm công việc á, mà kiếm chưa có ra. Hiểu chưa? Kiếm chưa có ra. À, nhiều khi con gái vợ đói à, mà đi ăn trộm một chút, đem về cho vợ con ăn, thì cái đó mình cũng không thể nào kết án họ. Hiểu chưa? Thành ra cái luật lệ thì phải giữ, nhưng mà nhiều khi mình muốn kết án một người nào, mình phải dòm cho nó rõ ràng một chút. Thí dụ như thế này, lúc Đức Phật còn tại thế, có một cái vị kêu bằng dạ xa quỷ á. Dạ xa quỷ rồi biết sao? Cái vị đó rất là xấu á, xấu xa diện mạo đó. Cái vị dạ xa quỷ đó có một đứa con trai, mà vị đó rất là thương con. Nghĩ quỷ không biết thương con. À, mình nghĩ người thường mới biết thương con, quỷ nó cũng biết thương con. cũng như cọp nó thương con của nó, phải không? Cho nên mình phải biết rằng tất cả những chúng sanh nào đều có cái lòng, cái sự tốt của họ. Như con cọp nó cũng biết thương và bảo hộ cho con nó. Cho nên không có cái gì hoàn toàn xấu và không có gì hoàn toàn tốt. Chỉ có những cái phương pháp để làm cho mình bảo hộ cái lòng tốt của mình và làm cho cái sự tốt đẹp của mình nó càng ngày nó càng phát triển hơn. Càng phát triển thì mình phát triển tới mức cao độ mình kêu mình thành Phật, hiểu chưa? Phát triển cái trí thông minh, trí huệ của mình tới mức cao độ mình kêu mình thành Phật. Phát triển cái lòng từ bi, bác ái của mình tới mức cao độ mình kêu mình thành Phật vậy thôi. Chứ không có gì mà kêu bằng thần bí mà chỉ có một người làm được mà không có người nào làm được hết. Phật đã nói ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Giê-xu Ki-tu cũng nói rằng những cái gì ta làm được hôm nay các con còn làm hay hơn nữa. Hiểu chưa? Cái lúc mà Phật còn tại thế thì cái vị dạ xoa quỷ này nè thường đi bắt con nít của người ta ăn ăn nhiều lắm rồi. Rồi cái có nhiều vị mà bị con bị bắt đó, cái tới cầu cứu với Phật. Nói làm sao bắt con quỷ này đi, giết nó hay là làm sao đi, tiêu diệt nó đi, chứ nếu không thì nó ăn con của các con hết. Thành Phật đâu có giết người được, quỷ cũng không có đợi, không giết mà. Thành ra Phật nói bây giờ các con đi bắt cóc cái thằng con trai của cái bà quỷ đó đem lại đây, giấu đi đó, bắt giấu đi. Giấu đi cái thì là cái vị quỷ đó đuổi theo hoài, đuổi tới đó cái mà thấy biến mất. Rồi tới đó cái hỏi Phật, Phật có thấy con của con đi đâu không? Phật hỏi mày tìm nó làm chi vậy? Nó đi thì nó đi chứ mày tìm nó làm chi vậy? Mất thì mất, còn tìm chi vậy? Cái vị quỷ đó nói trời con đau khổ quá mà, con của con mà sao Phật nói tìm chi vậy? Đau khổ quá, không có nó thì con đau khổ, con chịu không nổi à, con sống không nổi là Phật có biết nó đâu, chỉ dùm đi, Phật từ bi, Phật bác ái, Phật này cái nọ. Phật nói con mất con của con khổ lắm phải không? Nó khổ lắm, khổ chịu không nổi. Rồi cái Phật mới hỏi vậy mỗi ngày con đi bắt con của người ta, con ăn người ta có khổ không? Cái lúc đó vị quỷ đó mới giác ngộ và nghĩ rằng phải rồi, con của con mất cũng khổ như vậy thì những người khác mất cũng rất khổ. Thôi hôm nay con đối với Phật xin sám hối, từ nay về sau con không bắt người con người ta nữa. Phật biết con ở đâu chỉ tại dùm. Con hứa là từ đây về sau không có bắt con người ta ăn thịt nữa. Phật đã đem con trả lại. Phật dùng những cái phương tiện như vậy để cứu người chứ không buộc tội. Tại vì Phật biết rằng tất cả những người nào dù phạm tội cách mấy, tức bởi vì vô minh, không hiểu cái đạo lý mà thôi. Khi hiểu ra thì ai cũng có thể giác ngộ thành Phật hết. Hay cái vị quỷ dạ xoa đó từ đó về sau kêu bằng Phật pháp, phải không? Không phải giác ngộ, kêu bằng bảo hộ đó. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng mình là một người phàm phu, không phải là Phật, rồi tối ngày cứ đi lạy ông Phật hoài mà quên rằng mình có thể thành Phật. Mình lạy Phật rất là tốt, rất là tốt. Mình lạy Phật để mình nhớ cái công đức của Phật, nhớ cái sự tốt lành của Phật, nhớ những cái giới luật của Phật, nhớ cái sự tu hành của Phật mà mình cố gắng mình tu. Rất tốt chứ không phải không tốt. Nhưng mà phải nhớ Phật xuống trần bởi vì muốn cho chúng sanh lẻo ngộ Phật tri kiến. Lẻo ngộ Phật tri kiến làm sao lẻo? Phật nói rằng chỉ có Phật mới hiểu Phật mà thôi. Hoặc là những vị Bồ Tát cao cấp nhất mới hiểu Phật mà thôi. Cho nên mình muốn lẻo ngộ Phật tri kiến, Phật tri kiến có nghĩa là mình muốn hiểu rõ cái trí huệ của Phật thì mình phải thành Phật mới được. Hoặc là ít nhất mình thành Bồ Tát mới hiểu được, phải không? Cho nên khi Phật nói rằng Phật ra đời vì là muốn chúng sanh hiểu cái trí huệ của Phật, có nghĩa là Phật nói ta ra đời bởi vì muốn làm cho chúng sanh thành Phật. Hiểu không? Như vậy là Phật ra đời không phải để cho chúng ta lễ bái, cúng dường, tham lợi dưỡng của chúng sanh, nhưng mà ra đời vì là muốn cho chúng sanh hiểu biết cái Phật tánh của họ, hiểu biết rằng họ cũng được thành Phật. Cho nên sau khi Phật nhập Niết Bàn thì Ngài Mahakajip là kế nghiệp Phật, nghĩa là thành Phật rồi. Mình phải hiểu như vậy, chứ không phải Thích Ca Mâu Ni là một vị Phật duy nhất. Cho nên cái khi mà Thích Ca Mâu Ni Phật chưa nhập Niết Bàn, Ngài đã mời Ngài Ca Diếp lên ngồi một bên, nói cho đệ tử biết rằng những cái gì ta tu được, vị này cũng tu được hết. Cũng giống như ta không khác. Có nghĩa rằng cho chúng ta biết rằng tất cả những người nào đều có thể thành Phật. Không phải Phật là một vị duy nhất, mà đa số những người tin Phật là quên, quên cái này đi. Cho nên thấy người nào nói người đó thành Phật, cái mình mà giật mình. Sao nói kỳ cục vậy? À, kiêu ngạo. Cho nên cái lúc mà Phật thành Phật á, thì họ mới không tin. Có rất nhiều người không tin. Cũng như Đức Giê-xu Ki-tu nói, ta là con của Thiên Chúa đó. Con của Thiên Chúa là ý là ta cùng với Phật Trời hợp y, hợp nhất rồi, bằng nhau rồi đó. Ý như vậy đó mà. Họ nói cái nhiều khi cái quốc gia nó khác, nó dùng cái cách hành văn nó khác. Thành ra mình nghĩ nó hơi lạ lạ thôi. À, Thiên Chúa có nghĩa là Anu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề đó. Nghĩa là Phật Tổ tối cao, hiểu chưa? Phật Tổ tối cao. Đẻ ra tất cả các vị Phật đó kêu là Phật Tổ. Phật Tổ tối cao kêu là Anu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. À, nghĩa là chỉ có một cái duy nhất đó là chánh thôi, hiểu không? Vô thượng nghĩa là không có người nào hơn nữa đó. Cái bằng vô thượng chánh đẳng chánh giác nghĩa là hoàn toàn lẽo, hoàn toàn nghĩa là giác ngộ cái sự chân chánh á, biết cái chân lý đó. Chỉ có vị là giác ngộ nhất, biết nhất là cái bằng Phật Tổ tối cao là Anu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nó bên kia nó kêu là thượng đế tối cao vậy thôi mà, hiểu chưa? Cái dùng chữ nó khác nhau một chút. Cho nên khi Đức Phật thành Phật đó, nói ta thành Phật rồi, ít người có tin đó. Sao ông thành Phật được? Ông là người phàm giống như tôi, sao ông thành Phật được? À, nhưng mà có người tin. Rồi cái khi Đức Giê-xu Ki-tu mà nói rằng ta là con của Thượng Đế đó, ta thành chánh đẳng rồi đó, khi không có ai tin. Cũng có người tin chứ không, nhưng mà cũng có rất nhiều người không tin ha. Cho nên mới đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Bởi vì sao? Bởi vì mình quên rằng Phật tại tâm. Mình quên rằng Thánh Kinh cũng có nói cái gì? Thiên đàng ở trong tâm, phải không? Chứ đâu phải Phật nói không đâu. Mà mình nghĩ rằng Phật mị hóa chúng sanh. Thánh Kinh cũng có nói y như vậy. Thiên quốc là ở trong ta, thấy chưa? Thượng Đế là ở trong ta. Thánh Kinh nói cái thân thể này là cái giáo đường mà. À, và Chúa ngự trong ta, phải như vậy không? À, rồi Phật cũng nói y như vậy. Phật nói Phật tại tâm mà. Cái này là cái chùa. À, cho nên mình quên cái này thì mình quên thôi. Quên không biết mình là Bồ Tát, không biết mình là A-la-hán, không biết mình là rất là cao quý. Cho nên bất cứ một vị Phật nào ra đời cũng muốn nhắc nhở chúng sanh cái này. Các con là Phật, à, đừng có quên, đừng có quên, đừng có quên. Nhưng khi mình muốn nhớ lại thì mình sao? Muốn nhớ lại rất là dễ. Mình chỉ cần khai ngộ thôi, mình nhớ thôi. Cũng như cái khi mình nằm chiêm bao, mình thấy rất là nhiều ác mộng. Mà khi có người ta đánh thức mình vậy, cái mộng hết rồi, rất là dễ dàng. Cho nên tại sao mà có nhiều người tu với cô rồi cái mỗi ngày mỗi tiến bộ, như cái anh gì hồi nãy đó. Quý vị đừng có nghĩ rằng cô bắt anh đó lên nói những cái câu này để tán thán cô, dụ dỗ quý vị đi lại học. Cái này cô lần đầu tiên nghe đó. Quý vị nghe làm sao thì tôi cũng nghe như vậy thôi à. Từ hôm qua đến nay chưa có gặp anh này. Cô từ Panama lại rồi ngủ nghe nè. Rồi bữa nay mới gặp anh. Anh ấy thì cũng từ Boston mới lại. Anh từng có nghĩ rằng tất cả những cái này là cô an bài sắp xếp. Không phải. Cho nên cái vị mới vừa nói đọc diễn văn đó, vị nói tu một tháng thôi mà có tiến bộ rất nhiều. À, cái tính tình cải biến, tình dục nó cũng bớt. Tham ăn uống ngủ nghe, tham tiền bạc nó cũng bớt. Tại sao vậy? Tại vì đã mở cái cửa giác ngộ rồi, đã biết mình là cao quý hơn tiền bạc, hơn thế gian, hơn ăn ngủ nghỉ, hưởng thụ thế giới, hiểu chưa? Biết rồi. Từ từ biết mình là ai rồi. Từ từ biết mình rất là cao quý. Cho nên những cái tánh tình, những cái tập quán, những cái sự mà hiểu lầm đó, nó mất đi. Cũng như mặt trời bắt đầu hiện ra thì cái đêm tối nó phải bớt đi thôi. Chỉ có vậy thôi. Chứ không phải cô có quyền lực gì, cô có cái thần thông phép màu gì mà biến cái ông đó thành Phật. Không phải ông tự biến ông thành Phật, hiểu chưa? Cho nên quý vị tu hành phải hiểu cái trí huệ là của mình, cái Phật tánh là của mình, chứ không phải ông thầy nào cho mình đâu. cho nên cô không có nhận được cái người nào mà cúng dường lễ là cô mắc cỡ lắm. Quý vị cho hoa cho quả thì tại vì quý vị muốn biểu lộ cái lòng thành tâm mà. Một tiếp đón thấy cô cảm thấy vui vẻ nồng hậu một chút để biểu lộ rằng cô ở đây đồng bào Việt Nam rất là thương mến chứ không phải là cô nghĩ rằng chà tôi thành Phật rồi chà ai cũng cúng dường. Không phải vậy, cô rất là mắc cỡ. Người nào mà tôn kính cô mà nói nhiều tán thán cô mắc cỡ lắm. Thế thì cô nghĩ rằng mình không có công lao gì hết. Anh thành Phật cũng là cái chuyện rất là tự nhiên, hoặc là thành Bồ Tát thành cái gì cũng tự nhiên. Mình học cái nghề gì mình thành cái nghề đó mà, chứ có gì đâu mà phải cao ngạo lên. Ví dụ anh học bác sĩ, anh học mười mấy năm anh phải anh thành bác sĩ không? Rồi anh học luật, học mấy năm phải thành luật sư không? Thế mình học cái nghề của Phật mình thành Phật chứ có gì đâu. Hoặc là nhiều khi người nào nói tại vì ông thầy này giỏi quá thành ra học trò của họ mới giỏi như vậy. Ông thầy ông gia trì, ông cho cái gì? Không phải đâu, mình cho mình đó. Mình càng tu mình càng có lực lượng, mình càng tu mình càng có trí óc sáng suốt. Từ cái trí óc sáng suốt của mình đó, cái trí óc sáng suốt của mình nó mở ra rồi đó, chứ nó bắt đầu mà nó cái bằng nó lập trật tự cái đời sống của mình ha, nó chăm sóc cái những cái cần yếu của mình, nó kêu bằng an bài những cái hoàn cảnh của mình để cho cái đời sống mình nó càng ngày càng tốt hơn, đời sống mình nó càng ngày nó càng minh bạch hơn, tất cả những cái nghi vấn nó đều rõ ràng hơn. Tại vì cái trí óc của mình nó mở ra, cái trí huệ của mình nó khai ra, chứ không phải ông Phật ông trời nào kỳ cho mình hết á. Thiệt tình nó là như vậy. Thì ông thầy hoặc là ông Phật nào đó, ông có mở đường, mở lối cho mình, thì mình cũng nói cảm ơn ông. Thì đúng chứ không phải không đúng. Nhưng mà không phải ông cho mình. Mình tự học mình mới tự ra. Thí dụ như mình đi học y khoa, thì nay có những ông giáo sư, ông dạy dỗ cho mình, thì không phải mình không cảm ơn họ. Cũng bởi vì cái sự nhọc công nhọc nhằn của họ, nó chỉ cho mình biết làm sao học thành bác sĩ, chỉ cho mình biết làm sao mà dùng thuốc men. Nhưng mà mình phải tự học à. Cái công lao của mình cũng có, mình học, mình nghiên cứu, mình rất là thành tâm, mình thức đêm thức hôm mình học, phải không? Mình thực tập nhiều mình mới thành ông bác sĩ chứ. Chứ đâu phải ông bác sĩ đâu đứng đó ông hoa tay mua trường hu lao lập cái ông biến mình thành ông bác sĩ đâu. Cho nên mình thành ông bác sĩ rồi mình cũng khỏi cái lạy lục cái ông bác sĩ già mà ông dạy cho mình đó. Hả? Mình phải biết được cái trí óc của mình đó, nó học ra rồi thì nó thành á. Cũng như vậy, y như vậy thôi. Mình học với ông thầy nào để mà mình thành ông thầy, chứ không phải mình học để mình làm nô lệ cho ông. Mình học với Phật bởi vì mình muốn thành y như Phật, chứ không phải nô lệ cho Phật. Nếu mà mình không thành Phật á, thì Phật buồn lắm. Mình lạy ông bao nhiêu lạy ông cũng khóc. Thí dụ như mình đi học với một ông bác sĩ professor nào đó phải không, mà học hoài không thành ông bác sĩ, rồi cái ông bác sĩ đó ông mừng không? Hả? Rồi mình mỗi ngày mình cứ đem bánh, đem hoa trái, đem tiền cúng dường ông. Nói ông bác sĩ hay quá, ông hay quá, ông tốt quá. Ông dạy hay quá. Ông là vị duy nhất bác sĩ ở thế giới này. Rồi cứ lại ông hoài, rồi cứ mừng ông hoài. Mỗi ngày cứ lại ông khoái không? Nhất định không khoái rồi, phải không? Ông muốn mình thành ông bác sĩ y như ông vậy. Rồi kế nghiệp cho ông mà cứu giúp những người khác. Hoặc là giáo dục cho những người khác biết cách vệ sinh, biết chăm sóc cho mình, và hoặc là giúp đỡ những người bệnh hoạn, như vậy ông mới vui, phải không? Mặc dù mình không cho ông tiền, ông vui lắm. Bởi vì một vị bác sĩ muốn cứu người mà, thấy người khác thành bác sĩ cứu người khác, vị bác sĩ đó rất là mừng. Chứ còn cứ đi lại ông hoài, không ăn nhầm gì hết. Cho nên, cô đi đâu cũng nói vậy thôi. Cũng nói mình đừng quên thành Phật. Nếu muốn thành Phật, có phương pháp rất là hiệu nghiệm. Thí dụ mình muốn thành Phật thì mình phải học cái đường lối của người ta. Mình muốn thành bác sĩ, mình học cái đường lối thành bác sĩ vậy thôi, chứ có gì đâu mà lạ. Rồi cứ mình học thành Phật thì mình có cái đường lối. Nếu mà người này không biết cái đường đó thì mình đi kiếm người khác. Người khác đâu không biết, mình đi kiếm người khác, mình hỏi. Hỏi, ông có biết cái đường thành Phật là đường nào không? Nó không biết. Không biết thôi đi chỗ khác hỏi chứ. Cũng như cái ông bắt kiếm cái trường đại học này, cái trường này có phải trường y khoa không? Không phải. Thế mình đi kiếm trường khác. Kiếm trường khác không phải thì kiếm trường khác chứ. Chứ người ta ai cũng có thể thành bác sĩ được, tại sao mình không thành nè? Chứ mình không muốn mà thôi. Mình muốn thì mình có thành được. Cho nên nhiều khi mình đi học Phật á, đi kiếm mấy ông thầy nào mà ông biết thành Phật á, thì mình đi học với ông chứ có gì đâu. Học rồi phải biết rằng tự mình thành Phật, chứ không phải ông thầy nào cho mình thành Phật hết. Như Kinh Pháp Hoa có nói, thời đại nào cũng có hằng hà sa số Bồ Tát à, hiện ra để mà bảo vệ chân lý. Tại sao mình không đi kiếm nè? Tại sao cái đầu óc mình không có có một cái nghi vấn nè? Phật nói như vậy thì những vị Bồ Tát này ở đâu? Mình mỗi ngày khát vọng được gặp Phật, được gặp Bồ Tát phải không? Như vậy mình mới đi lại Phật chứ phải không? Mình muốn gặp Phật lắm mà. Có nhiều vị tôi biết đi lại Phật rất là thành tâm à, muốn gặp Phật lắm. Ít nhất cũng ở trong cái mộng cho con thấy một chút, phải không? Vì mình đọc những cái truyện của những vị Phật Bồ Tát đó rất là cảm động, phải không? Những cái truyện của họ rất là phi phạm, những cái truyện của họ rất là vô cùng xúc động. Nếu mình thấy mình thương quá, phải không? Mỗi cha ước gì con được gặp Phật một chút, ước gì con được gặp những người đó một chút, phải vậy không? Không biết quý vị làm sao, tôi đọc vào truyện của Phật là lúc nào tôi cũng nghĩ như vậy hết. Cho nên mấy vị mà cái lúc mà sống với Phật rất là có phước báo, sao mà họ may mắn quá vậy? Được mỗi ngày gần bên Phật, nghe Phật, thấy Phật. Còn mình sao mình sanh ra chứ không thấy ai hết à. Thì mình có cái lòng rất là ham muốn à. Nếu mình ham muốn thì mình phải đọc kinh nhé. Đọc kinh thì thấy hằng hà sa số Phật Bồ Tát, thời đại nào cũng lại hết. Mà tại sao mình không đi kiếm? Nhưng mình không có kiếm đâu xa. Mình là Phật Bồ Tát, ít nhất mình là Bồ Tát A-la-hán à. Muốn biết mình là gì á, thế khai ngộ là biết rồi. Chứ không có gì mà nó thần bí hết trơn. Thành Phật là một chuyện rất là dĩ nhiên, thành Bồ Tát là một chuyện rất là dĩ nhiên. Nhiều khi mình tự ở trên những cái thế giới cao, mình sanh xuống cái cõi đời này, tại vì mình muốn đem những cái sự quang minh, những cái sự tốt lành, công đức á, mình rải ban cho cái thế giới này, hiểu chưa? Cho những con vật à, những cái người mà mê mờ đó, họ được nâng cao trí huệ một chút. Mặc dù mình không có cần phải đi truyền pháp à, hiểu chưa? Có nhiều vị Phật Bồ Tát không có cần truyền. Mình tu hành tự nhiên mình có những cái ánh sáng à, ánh sáng vô hình á, nó truyền ra khắp thân thể của mình, truyền ra tứ châu của mình. Mình càng tu cái ánh sáng này nó càng lớn, càng dài, càng bao hàm tất cả vũ trụ. Là những người nào mà đi trong cái ánh sáng của mình á, hoặc là gặp mình thôi, hiểu không? Tự nhiên cái bị cái ánh sáng này nó cảm hóa, nó rửa sạch một ít những cái sự u mê của họ. À, tự nhiên họ lần lần như vậy, gặp rất nhiều Phật Bồ Tát vậy, cái trí huệ của càng ngày càng sáng suốt. Rồi có một ngày nào đó, cho họ có muốn thành Phật vậy, họ hiểu ra họ là Phật, hiểu không? Hoặc là gặp một ông thầy cuối cùng đó, ông chỉ cho cái bí quyết biết Phật tánh ở đâu, như vậy người đó thành Phật liền. Hoặc là ít nhất cũng mấy năm sau thành Phật, đó. Đức theo Phật Thích Ca tu 6 năm phải không? 26 năm thành Phật à. Mình có chậm lắm cũng 60 năm chứ. Chứ không lẽ không thành sao? Ngài có cái bí quyết gì thì mình phải đi kiếm. Phải đi kiếm. Cái bí quyết đó ngày xưa cô nghĩ rằng không có, bây giờ cô biết là có. Rất là dễ. Tại Phật tại tâm thôi chứ đâu phải Phật ở đâu mà kiếm không ra. Nên tại vì mình nghĩ rằng Phật tại tâm, mình có hiểu cái câu nói đó một cách văn chương mà thôi. Chứ mình không nghĩ rằng đúng thật là Phật tại tâm. Cho nên đúng thật là Phật tại tâm. Mình biết Phật tại tâm chỗ nào, mình biết Phật là cái gì. Mình khai ngộ mình biết liền. Cho nên nhiều khi cô đi dạy cho người khác á, nói cho họ biết là Phật tại tâm của họ. Thì có nhiều vị hiểu lầm. Nghĩ rằng làm gì có chuyện đó. Sao ông này ông nói láo, cô này cứ nói phỉnh người ta. Phỉnh sao được, Phật nói Phật tại tâm mà. Nếu mình biết cái bí quyết mà, thì mình tìm ra chứ có gì đâu, phải không? Thành ra khi nào mình cái bằng u minh mình không có hiểu được cái câu đó nó, mới nghĩ là người khác không thể thành Phật được. Mình hiểu rồi mình nghĩ là mình cũng có thể thành Phật, không có ai không thành được hết. Phật là cái gì đâu? Cái trí huệ sáng suốt. Thí dụ như mình biết là cái khoa học bây giờ chứng minh là mình chỉ có dùng 5% của cái đầu óc của mình, phải không? còn 95% không dùng mà. 95% nếu mà mình khai phá hết ra thì thành Phật chứ có gì đâu. À, bây giờ 5% thôi mà mình hiểu quá nhiều như vậy. Mình có thể học rất nhiều ngôn ngữ, mình có thể dùng thần giao cách cảm, nhiều khi dùng 5% mà có thể có rất nhiều thần thông á, hoặc là làm tới máy bay, làm điện thoại. Điện thoại là kêu bằng thiên nhĩ thông mà, bây giờ kêu bằng thiên nhĩ thông. Hồi xưa ta dùng điện thoại vô hình, bây giờ ta dùng điện thoại có dây thôi chứ có gì đâu, cũng là một cái thiên nhĩ thông. Không những cái thiên nhĩ thông đó một mình dùng mà còn tất rá nhiều người được dùng khác. Cái điện thoại nó còn tốt hơn là cái thiên nhĩ thông của những vị tu hành à. Biết sao không? Tại vì cái thiên nhĩ thông vô hình nó chỉ có một vị dùng được thôi, hiểu không? Trong cái thiên nhĩ thông này ai cũng dùng được hết. Như vậy cái thần thông bây giờ nó còn quá tốt, tốt hơn cái thời xưa nhiều. Chỉ có dùng 5% cái đầu óc của mình, thông minh của mình mà mình được rất nhiều thần thông như vậy. Bây giờ còn có bay qua thế giới này, thế giới kia nữa, bay qua những cái tinh cầu này, tinh cầu kia nữa. Thì nếu mà mình dùng hết 100% cái đầu óc của mình thì mình đã có thể làm những cách gì khác không? Làm được rất nhiều. Mình có thể biến thành thiên đàng, mình có thể phá khai địa ngục. Mình cứu tất cả những người nào mà tin tưởng mình đi lên cái thiên đàng của mình đó. Trong kinh A Di Đà, Phật có nói gì nhớ không? A Di Đà Phật, cái lúc mà chưa thành Phật đó, cái lúc mà còn phạm vu như tụi mình đó, Ngài phát nguyện, khi mà tôi thành Phật rồi, cái thế giới của tôi sẽ vô cùng tốt đẹp, hoàn mỹ. Rất tất cả những người nào mà tin tưởng tôi một tiếng thôi, một niệm thôi, thì tôi có thể cứu được lên. Quả nhiên, Ngài thành Phật rồi, cái thế giới của Ngài nó như vậy. Tại sao? Ngài dùng 100% cái đầu óc thông minh của Ngài đó biến thành cái thế giới cực lạc. Chứ không phải cái thế giới cực lạc nó tự nhiên có rồi. Nếu nó tự nhiên có rồi thì Đức Phật A-di-đà lên đó ở nó chật mất làm sao? Tại vì trên đó người ta có chỗ ở rồi, người ta có Phật ngự rồi. Cái thế giới của đó là cái thế giới nó đã có người trú rồi, phải không? Có người ngủ rồi. Nên Phật A-di-đà lên làm sao làm giáo chủ của cõi đó được? Quý vị có hiểu chưa? Ngài làm giáo chủ cõi đó tại vì Ngài đã xây dựng ra cái thế giới đó. Rồi những cái tín đồ của Ngài, Ngài đem lên ở đó. Quý vị có hiểu không? Cho nên mình tu hành rồi á thì không có cái gì mình không có hết. Mình muốn gì có nấy. Cho nên ở cái thế giới cực lạc á, dân chúng ở thế giới đó muốn gì có nấy không? Khỏi cần làm việc. Rồi muốn bay đi đâu tôi bay đi đó. Muốn ăn gì có nấy, muốn gì có nấy. Mà rất là đẹp đẽ, không có biết cái sự thống khổ là gì. Cái kêu bằng cái tiếng khổ cũng không có, hà huống là sâu khổ. Cho nên thành Phật á, thì cái sáng tạo nó vô cùng mạnh mẽ như vậy. Thì không có gì thần bí phải không? Bây giờ cô nói vậy quý vị thấy có gì thần bí không? Ví dụ như mình dùng 5% mà mình phát minh được những cái máy hình, máy ảnh chụp cái con người đó nó vĩnh viễn tồn tại. Hồi xưa mình đâu có chụp được cái người nào đâu. Người nào, tốt nhất là mình dùng cái này, cái họa mình họa thôi. Bây giờ dùng cái máy ảnh chụp vĩnh viễn để đời cho con cháu về sau. Bây giờ dùng cái điện thoại thì có thể liên lạc hết năm châu thế giới. Nhiều khi dùng liên hành tinh, có liên lạc với những hành tinh khác cũng được. Đi lên cung trăng mà còn nói chuyện được với những người ở dưới này mà. Nó cái thần thông nó quảng đại như vậy. Thì bây giờ mình thành Phật nó còn quảng đại hơn. Cho nên khi nào mình thành như là Đức A Di Đà Phật đó, người ta niệm mình một niệm thôi, cái mình có kéo lên được là phải chuyển thường chứ không có gì mà lạ hết. Tại vì mình có cái điện thoại mà. Cái điện thoại vô hình đó, nó giao cảm với tất cả chúng sanh. Hoặc là như mình thành Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Quý vị có nhớ Quan Thế Âm Bồ Tát không? Tất cả những người nào cầu cứu ở đâu Ngài nghe cũng được hết. Mình nghĩ cái chuyện đó là lạ. Không có gì lạ. Không có gì lạ. Cái từ trường của họ nó phát triển rất là lớn. Càng ngày càng phát triển lớn. Cái trí huệ của họ càng ngày càng bao hàm rất nhiều dimension. Có nhiều nơi đó mà. Càng tu á, cái từ trường nó biến thành rất lớn. Cho nên người nào ở trong cái từ trường mình nói cái gì mình hiểu hết á. Không phải dùng cái óc phàm phu hiểu, nhưng mà dùng cái sự giao cảm á, nó cao hơn cái thần giao cách cảm nữa, hiểu không? Thần giao cách cảm thì mình chỉ nghe được một số ít người ở cái thế giới này mà thôi. Cái giao cảm của Phật á, nó còn bao hàm tất cả thế giới nữa. Cho nên mình nói Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, ai kêu cứu đâu Ngài cũng nghe được hết, là như vậy. Khi mà mình thành Bồ Tát hoặc là mình thành Phật cũng y như vậy thôi à, cũng y như vậy thôi. Rằng rồi cái mình mới nói là Phật à, trăm ngàn ức hóa thân, cho nên mình kêu ở đâu cái Phật hóa thân tới cứu. Nhưng mà không cần phải phải Phật đi tới, Phật lúc nào cũng ở đó rồi. Tại cái từ trường của Ngài rất là lớn, mình có niệm một tiếng cái từ trường đó nó biến thành một cái thân thể, phải không? Nó tự nhiên nó giúp đỡ mình ngay lập tức. Chứ còn đợi Phật ở đây nghe, nghe rồi cái dùng phép hóa thân, nó lâu quá, hóa thân còn phải đi tới đó nữa, rồi người đó chết mất rồi. Cho nên kêu bằng Như Lai. Như Lai có nghĩa là không đi mà không lại, nhưng mà ở đâu cũng thấy được, đó kêu bằng Như Lai, ở đâu cũng nghe được hết, cho nên kêu bằng Quan Âm Bồ Tát. Tu cái pháp Quan Âm không có phải là chỉ niệm Quan Âm thôi. Niệm Quan Âm là một cái sự tu nhỏ ở bên dưới, cái sự tu kêu bằng sơ cấp ha, niệm Quan Âm Bồ Tát để cầu Ngài cứu độ. Nhưng mà cao cấp Quan Âm Bồ Tát là mình biến thành Quan Âm đó, mình cùng với Quan Âm cooperate, cộng tác đó, biến với Ngài thành một, phải không? Vạn vật đồng nhất thể đó, từ đó đó mình cái thành Phật rồi, tất cả những người nói gì mình cũng nghe hết, mình cũng hiểu, mình cũng cứu được hết. Tùy theo cái trường hợp của họ mà cứu, chứ không phải mình cứu tùy theo cái lời kêu cầu của họ, hiểu không? Thí dụ như con nít của mình mà nó muốn ăn kẹo hoài nếu mình lúc nào nó muốn kẹo mình cũng cho kẹo thì đâu có phải như vậy, phải không? Mình coi cái trường hợp của em bé của mình phải ăn cơm rồi nó mới lớn. Nhiều khi mình từ chối, mình không cho nó kẹo, mình đưa cái món khác cho nó ăn. Cho nên nhiều khi mình cầu cứu Phật trời, mình nghĩ là không có linh. Linh chứ sao không linh à? Nhiều khi cái đầu óc phàm phu mình muốn cái này, nhưng mà Phật nghĩ cho cái này không tốt, cho cái khác. Cho nên mình nghĩ là ông Phật ông không cho mình cái này. Ông cho mình cái này mình chết. Ngày nào cũng cho ăn kẹo, răng hư hết. Rồi lớn không được. Thì phải cho ăn cơm, ăn rau, ăn trái này kia cái nọ. Cũng như nhiều khi trẻ em của mình nó kêu nó đi học á, nó không chịu đi à, nó thích đi chơi mà. Nó thích mình dẫn nó đi ra công viên, tuột lên tuột xuống này kia đó, đu lại, đu tới đu lui đó, nó thích như vậy. Nhưng mà mình nghĩ rằng mỗi ngày mà mình cho nó như vậy thì nó đâu có học hành gì được đâu, phải không? Cho nên mình phải bắt nó đi học. Cho nên nhiều khi Phật Bồ Tát đặt mình trong những cái trường hợp mình không muốn, mình nghĩ rằng như vậy không có tốt cho tôi, nhưng mà không phải đấy. Phật Bồ Tát cái trí huệ cao hơn mình, biết là đối với mình những cái gì tốt thì các ngài đó rất là tận tâm săn sóc cho mình. Nếu mình muốn biết cái bí mật của Phật Bồ Tát, dùng cách gì cứu chúng sanh, dùng cái cách gì mà đặt mình trong những cái trường hợp đó, dùng cách gì mà để thần giao cách cảm toàn gọi vũ trụ, thì mình chỉ có một cách duy nhất là thành Phật thôi. Mà thành Phật thì cũng không phải thành nữa, mình vốn là Phật rồi như vậy đó. Chỉ có nói cho đúng là mình khám phá cái Phật tánh của mình mà thôi, hiểu chưa? Trước khi mình xuống đây á, mình là Phật, quý vị hiểu không? Là Bồ Tát. Xuống đây vì là một cái sứ mệnh nào đó, mình quên đi. Quên đi, bây giờ muốn nhớ lại thì dễ lắm chứ có gì đâu. Mình ngồi đó mình nhớ hoài tới cái cuối cùng thôi mình biết. Bây giờ mình muốn tìm được cái trí nhớ của mình mà để mà nhớ lại cái nguyên thủy cái đời mình á, thì mình chỉ có một cái cách là tu pháp Phật. Cái pháp Phật đó thì cô cũng đã tu rồi, biết nó là rất là dễ. Nếu quý vị nào muốn tu thì cô sẽ lượng sức mình cái phần hết lòng chỉ dạy. Đó là cái mục đích của cô đi khắp thế giới và cũng mục đích buổi nói chuyện hôm nay. Hãy cảm ơn quý vị. Thank you.
Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you.
We appreciate your magnanimous presence for this episode of Words of Wisdom. Join us again tomorrow for part 3 of Supreme Master Qinghai's insightful lecture titled The Meaning of Precepts. Coming up next is A Journey Through Aesthetic Realms, right after Noteworthy News. Please stay tuned to Supreme Master Television. May heaven bless you with many new discoveries on your spiritual journey to the heavenly abode.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW.